Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 20 từ câu 1 đến câu 16. Khi ấy Đức Giêsu nói, nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với họ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy vào làm vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đấy. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một trong bọn họ. Này bạn, tôi đâu có đối xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao, cầm lấy phần của bạn mà đi đi, còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh sau khi Đức Giêsu đã giảng dạy về đời sống cộng đoàn. Cộng đoàn giáo hội phải là những người biết quan tâm tới những kẻ bé mọn nhất, biết yêu thương giúp đỡ và tha thứ lẫn nhau. Hôm nay câu chuyện dụ ngôn người làm vườn nho thứ 11 lại đưa người nghe đến một sự ngạc nhiên khác, không còn phải là sự tha thứ hay đón nhận nhau mà là sự đảo ngược. Những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Chắc chắn chúng ta cũng giống như những người Do Thái thời Đức Giêsu, chúng ta không thể chấp nhận cách lập luận của người. Chúng ta dễ có khuynh hướng phản ứng như những người làm công từ sáng sớm, hay như người con cả trong câu chuyện dụ ngôn người cha nhân hậu. Chúng ta dễ dàng so sánh và coi mình xứng đáng được hưởng phần hơn, vân vân. Nếu cứ hành xử như Đức Giêsu thì sẽ có người nói, vậy chúng ta cố gắng giữ đạo, sống đạo để làm gì? Chỉ cần chờ tới phút chót và ăn năn hối lỗi là xong, là đủ, là được. Và như thế, việc trung thành, trung tín, trung thủy phỏng có ích gì nữa hay không? Đây cũng là lý do khiến chúng ta phải tìm hiểu dụ ngôn này một cách kỹ lưỡng hơn. Trước hết, thính giả của Đức Giêsu là ai? Hay đúng hơn, Đức Giêsu đang nhắm giảng cho ai nghe? Câu chuyện dụ ngôn này chỉ xuất hiện trong sách Tin mừng theo Thánh Matthew, mà Tin mừng theo Thánh Matthew thì lại nhắm đến độc giả là những người Do Thái. Vì thế, có lẽ ở đây độc giả chính là những người Do Thái, và cụ thể hơn là các kinh sư và những người Pha-ri-sêu, những người này luôn cho rằng mình là những thành phần ưu tuyển riêng biệt. Chính vì vậy, họ luôn có thái độ hiềm tị khi Đức Giêsu giao tiếp, trò chuyện với những người thu thuế, gái điếm và tội lỗi. Đức Giêsu đang tìm cách hướng dẫn cho họ nhận biết thực trạng tương quan giữa họ với Thiên Chúa. Vì quả thật, một đàng họ luôn cho mình là công chính thánh thiện hơn người, và vì thế co cụm trong cám dỗ đặc quyền đặc lợi. Đàng khác, họ lại có thái độ loại trừ những người khác, không muốn người khác được hưởng hoa trái của ân sủng và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Như thế, giờ đây có lẽ chúng ta đã hiểu được vì sao trong sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, Đức Giêsu đã hơn một lần khẳng định những kẻ sau hết sẽ nên trước hết và những kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Trở lại chi tiết ông chủ vườn ra nói với nhóm thợ được làm thuê muộn rằng, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Chi tiết này cho thấy, ông chủ có ý nói với những người làm công rằng họ sẽ nhận được thù lao tỷ lệ với thời gian họ làm việc. Khi ông chủ chỉ thị cho người quản gia trả tiền công cho thợ vào lúc cuối ngày, ông cố tình nói với người quản gia trả tiền theo thứ tự, từ người làm muộn nhất cho đến người làm sớm nhất. Tại sao ông chủ lại làm điều đó? Chắc hẳn ông không có ý gì khác ngoài mục đích cho những người vào làm sớm nhất biết được ông trả tiền công cho những người làm muộn nhất như thế nào. Và đó cũng là lý do khiến cho những người này bất bình, bực dọc ra mặt, nên đã phàn nàn với ông chủ. Họ cho rằng ông chủ đã đối xử không công bằng với họ. Thực ra, người chủ vườn đã không đối xử bất công với ai, như chính ông giải thích. Ông không vi phạm thỏa thuận giữa ông với họ, vì đã đồng ý trả công một đồng một ngày. Tuy nhiên, ông đã rộng lượng quảng đại với những người vào làm vườn chỉ những giờ sau chót. Vấn đề xảy ra không phải là sự bất công trong việc trả lương, nhưng là sự ghen tị. Điều này chúng ta đã nói tới ở trên, về thái độ của những kẻ luôn cho rằng mình hơn người, đáng được hưởng phần hơn. Đức Giêsu nói với những người vào làm từ sáng sớm đang cằn nhằn rằng, này bạn, tôi đâu có đối xử bất công với bạn. Chứ bạn ở đây gợi lại cho chúng ta câu nói của Đức Giêsu với Giuđa trong vườn cây dầu, khi Giuđa tiến đến chào và hôn Đức Giêsu để làm dấu hiệu cho lính canh bắt người, thì Đức Giêsu đã nói với Giuđa, này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Theo văn chương Do Thái, khi nói tiếng bạn trong bối cảnh này, đó không phải là chữ bạn bè theo nghĩa thông thường, nhưng nó bao hàm một sự kết án. Nó cho thấy người bị gọi là bạn đó đang có một hành động không đúng. Như thế, ông chủ trong câu chuyện dụ ngôn đã mặc định kết án những người lẩm bẩm kêu ca vì thái độ hiềm tị ganh ghét của họ. Thực ra, như những người vào làm vườn từ sáng sớm, chúng ta dễ bị nhầm lẫn trong quan niệm về sự công bằng. Theo Thánh Thomas Aquino, có ba loại công bằng mà chúng ta gọi là công bằng giao hoán, công bằng pháp lý và công bằng phân phối. Loại công bằng mà chúng ta thường hay nói đến là công bằng giao hoán, nghĩa là có vay, có trả, có qua, có lại. Công bằng phân phối là sự công bằng của những người cầm quyền, lãnh đạo, làm chủ, có trách nhiệm phân phối cho thuộc hạ những gì cần thiết cho đời sống của họ. Công bằng pháp lý là trách nhiệm của mỗi người theo quy định của luật pháp, phải lo cho việc chung, lo cho công ích, lo cho phúc lợi xã hội, như việc đóng các loại thuế, v.v. Như thế, việc ông chủ đối xử rộng lượng với những người vào làm thuê cho ông trong những giờ chót, có thể được coi như một thứ công bằng phân phối. Dù đã thỏa thuận trả công theo tỷ lệ giờ làm, nhưng ông vẫn cảm thấy có trách nhiệm chăm lo cho những người thuộc hạ của mình có được những điều kiện tối thiểu để sống trong một ngày. Hơn nữa, dụ ngôn không chỉ dừng lại ở đó, nhưng đưa chúng ta đi xa hơn, vượt qua sự công bằng thường ngày mà vươn tới lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhiều người trong chúng ta muốn được đối xử công bằng theo nghĩa công bằng giao hoán. Nhưng nếu Thiên Chúa công bằng với chúng ta, chắc chắn chúng ta đã không còn tồn tại. Đang khi đó, Thiên Chúa là đấng công bằng nhưng cũng hay thương xót. Dù Ngài có quyền đối xử công bằng với thụ tạo, nhưng vì lòng thương xót vô biên, Ngài đối xử với mọi loài theo lòng thương xót vô lượng. Một lần nữa, câu chuyện dụ ngôn mời gọi chúng ta, một đàng hãy đối xử công bằng với nhau, nhưng đàng khác hãy vượt qua sự công bằng giao hoán để vươn tới đức bác ái, là chìa khóa mở cửa cho chúng ta vào cuộc sống hạnh phúc, viên mãn trong vương quốc của Thiên Chúa. Amen.
người ca tình yêu Chúa qua muôn kiếp muôn đời, người đã yêu nhân thế dù thế nhân bạc hoa. Vui lên hỡi ai người ngược xuôi cùng năm tháng bôn ba giữa chờ đợi, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hằng luôn đỡ đần. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca ca tụng Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha. Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hững hờ vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chờ mong. Mong con sẽ quay về, về bên tình yêu Chúa, cho con sống an bình vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng năm. Tâm tư những vui buồn cuộc đời bao gian khó, nguyện Chúa luôn chờ che. Dâng lên Chúa thiên đình đời con nhiều sai lỗi, xin thương xót giao hòa vì tình yêu Thiên Chúa chính nguồn ơn thứ tha. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca ca tụng Chúa Thiên Tòa. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha.